thiệt thòi là phước báo. So đo đi vào đường ác, bất luận là tại gia hay xuất gia, đều phải đoạn ác tu thiện. Nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được đi vào ba đường ác. Duyên của ba đường ác chính là tham, sân, si. Gặp được Phật giáo rồi thì phải quý trọng. Mức độ thấp nhất là không đọa ba đường ác, đời sau vẫn sanh vào ba đường thiện. Nhưng chúng ta không cầu điều này. Thời gian trong ba đường thiện cũng rất ngắn ngủi, không thể tránh khỏi việc tạo ác nghiệp. Điều này rất đáng sợ. Vì vậy vẫn là việc niệm Phật cầu sanh tịnh độ tốt. Chướng ngại lớn nhất của việc niệm Phật vẫn là chính mình. Có thể nói là đã mang theo một số tập khí bất thiện từ vô thủy kiếp đến nay. Không phải tôi muốn làm như vậy, mà nó cứ khăng khăng làm như vậy. Tập khí này chính là tham, sân, si, mạn. Công phu chân thật là làm thế nào khống chế tham, sân, si, mạn nghi. Không thể đoạn trừ, phải khống chế nó. Quý vị khống chế được nó thì quý vị sẽ không bị đọa vào lục đạo. Quý vị khống chế không được thì chắc chắn là lục đạo luân hồi. Điều này chúng ta phải tỉ mỉ quan sát. Nhìn tất cả mọi người, xem khởi tâm động niệm của họ, xem lời nói, việc làm của họ. Vì vậy, tôi khuyến khích mọi người thực sự học Phật. Tâm phải học theo Thích Ca Mâu Ni Phật, đoạn tham sân si mạn nghi. Hành là khởi tâm động niệm, lời nói việc làm thì học theo Khổng Phu Tử, ôn lương cung kiệm nhượng, sự việc đối người tiếp vật đều ôn hòa lương thiện, chắc chắn có lợi ích. Thiệt thòi, thiệt thòi là phước báo. Nếu quý vị không chịu thiệt thòi, nghiệp của quý vị làm sao tiêu trừ được? Quả báo của quý vị từ đâu có được? Vì vậy, thiệt thòi là phước báo. Câu nói này là thật. Mọi người không muốn làm như vậy là vì không biết vì sao thiệt thòi là phước. Thật sự hiểu được thì họ sẽ hoan hỷ chịu thiệt thòi. Chịu thiệt thòi mọi lúc, chịu thiệt thòi mọi nơi. Đến cuối cùng nhìn thấy được, họ đến đường thiện. Lúc nào cũng cống cao, ngã mạn, muốn tranh giành, vượt trội hơn người. Thường là đi vào ba đường ác. Phải nhìn thấu, buông bỏ điều này. Nhìn thấu là hiểu rõ chân tướng sự thật. Buông bỏ là nhất định không làm những việc ngu si này. Kinh Phật, bộ kinh nào cũng tốt, pháp môn nào cũng tốt, học đúng rồi thì có thể ra khỏi tam giới, có thể chứng quả. Nhưng mà 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, tập khí của phàm phu chúng ta rất nặng. Giải và hành đều không dễ dàng. Phật Bồ Tát từ bi đến tột bậc, chúng ta phải đặc biệt biết ơn các ngài. Chính là vì những người có nghiệp chướng sâu nặng, những người không có khả năng đoạn phiền não, khắc phục tập khí như chúng ta, mà mở ra cánh cửa lớn. Đây chính là cửa lớn niệm Phật của Tịnh Tông. Đới nghiệp vạn sanh, nghiệp chướng gì cũng không để tâm. Chỉ cần quý vị niệm một câu Phật hiệu không gián đoạn, khi lâm chung, hơi thở cuối cùng là Nam Mô A Di Đà Phật, đều được vạn sanh, không giả chút nào. Đây là điều là mỗi người chúng ta đều làm được. Sau khi biết rồi, chúng ta phải xem việc này là việc lớn nhất trong cuộc đời mình. Ngoài ra đều là việc nhỏ, nhỏ nhặt không đáng kể. Đừng tính toán, đừng so đo, cam tâm tình nguyện. Tôi chịu thiệt thòi ở mọi nơi, bị người khác ức hiếp ở mọi nơi, bị người khác trêu chọc ở mọi nơi, không phải là ngu si. Trong tâm biết rõ ràng, tường tận, thấu suốt, người khác không thể chịu được, tôi có thể chịu được. Chịu được thì nghiệp chướng được tiêu trừ. Nghiệp chướng được tiêu trừ thì công phu đắc lực. Chúng ta cầu sanh thế giới cực lạc, có gì đáng để tranh giành với người ở thế gian này chứ? Đồ của họ đều là giả, không có thứ gì mang theo được. Thế giới cực lạc trong kinh nói rất hay, ở rất nhiều, hãy nhớ kỹ, đó là thật, khác với thế giới này. Thế giới này là do vọng tưởng biến hiện ra, thế giới cực lạc là tâm Phật biến hiện ra, chính là tâm niệm A-di-đà Phật này biến hiện ra. Vì vậy, người ở thế giới cực lạc được vô lượng thọ. Tất cả vật phẩm ở thế giới cực lạc cũng là vô lượng thọ. Đạo lý này, nhà cơ học lượng tử đã chứng minh cho chúng ta rồi. Cơ học lượng tử khẳng định tất cả hiện tượng vật chất đều là giả. Từ đâu mà có? Từ ý thức mà có. Ý thức thứ sáu, ý thức biến hiện ra, hoàn toàn tương đồng với Phật Pháp. Vật chất không có tự thể, không phải là thật. Vì vậy trong Kinh Kim Cang nói rất hay, tất cả dạng diệt, dạng vật đều là tướng giả. Cuối cùng cũng nói với chúng ta, dạng pháp đều không. Vậy cho chúng ta nhận biết chân, vọng. Điều chân thì phải nắm bắt, vọng thì phải buông bỏ. Từ bỏ hết tất cả chướng ngại, niệm Phật vãng sanh khi lâm chung. Việc này quan trọng hơn tất cả. Những gì chướng ngại tôi vãng sanh thì tôi buông bỏ ngay bây giờ, không phải đợi đến khi tôi lâm chung. Khi lâm chung thì e là không kịp nữa. Một niệm lâm chung mê mờ là tiêu rồi, không ai có thể bảo đảm. Vì vậy bình thường phải dùng công phu, bình thường phải học buông bỏ. Đọc kinh là nhìn thấu, buông bỏ, chuyên tâm niệm Phật. Buông bỏ để làm gì? Niệm Phật.
Đại sư Tỉnh Am nói, một câu Nam Mô A Di Đà Phật là thanh kiếm báo chặt đứt quần tà. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là mảnh tướng phá địa ngục. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là ngọn đèn sáng xua tan bóng tối. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là thuyền từ vượt qua biển khổ. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là con đường tắt ra khỏi luân hồi. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là phương thuốc hay thoát khỏi sanh tử. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là bí quyết để thành Phật. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là linh dược thay đổi cốt tủy. Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật nhiếp trọn 8 vạn 4.000 pháp môn, một đao chặt đứt của 1.700 công án. Thiền sư Triệt Ngộ nói, một câu Nam Mô A Di Đà Phật là thuốc A Dạ Đà trị lành muôn bệnh. Là Di Ngọc Như